Giờ đây chúng ta sẽ được học lời của Đức Chúa Trời qua mục sư Quảng Diệm. Xin quý hội thánh cùng đứng lên, mở Tân Ước trang 59. Tôi xin được phép đọc lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu vừa ra khỏi đền thờ, có một người môn đồ thưa cùng Ngài rằng: Thưa Thầy, hãy xem đá và các nhà này là giường nào. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Người thấy các nhà lớn này ư? Rồi ra sẽ không còn một hòn đá sót lại trên một hòn khác nữa, cả thảy đều đổ xuống. Ngài đứng ngồi trên núi Olive đối ngang đền thờ, thì Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và En-rơ hỏi riêng Ngài rằng: Xin Thầy nói cho chúng tôi biết lúc nào các điều đó xảy đến, và có điểm chi cho người ta biết các sự đó sẽ hoàn thành. Đức Chúa Giêsu khởi phán rằng: Hãy giữ mình kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng? Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến, xưng rằng chính ta là Đấng Christ. Họ sẽ dỗ dành nhiều người. Khi các ngươi nghe nói về giặc và nghe tiếng đồn về giặc, thì đừng bối rối. Những sự ấy phải xảy đến, nhưng chưa là cuối cùng. Vì dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, cũng sẽ có động đất nhiều nơi, và đói kém đó chỉ là sự đau, sự khốn khổ mà thôi. Còn các ngươi phải giữ mình, họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, các ngươi sẽ bị đánh trong các nhà hội, vì cớ ta sẽ đứng trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ. Nhưng trước hết tin lành phải được giảng ra khắp muôn dân đã. Và khi họ điều các ngươi đi nộp, chớ có ngại trước về điều mình sẽ nói, nhưng bây giờ đó hãy nói theo lời lẽ ban cho, vì ấy không phải các ngươi nói bèn là Đức Thánh Linh vậy. Bây giờ anh sẽ nộp em cho phải chết, cha sẽ nộp con cái sẽ lấy giấy lên nghịch cùng cha mẹ mình mà làm cho phải chết. Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta, song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu.
Không biết ở đây có ai cần đọc bài giảng bằng tiếng Anh không? Tôi có dịch ra bài giảng này bằng tiếng Anh cho những người không nghe được tiếng Việt. Nếu ai cần thì liên lạc với ông Châu Thiện Tâm để có thể nhận, không phải đầy đủ hết, nhưng mà lấy những ý để anh em có thể theo dõi được. Kính thưa Thánh, nếu ai đi qua California, Hoa Kỳ thì sẽ có dịp được người ta dẫn đi thăm nhà thờ kiến gọi là Crystal Cathedral tại Garden Grove. Nhà thờ này được bắt đầu xây vào năm 1977 và hoàn tất năm 1980 với kinh phí là 18 triệu Mỹ Kim lúc bây giờ. Nhà thờ kiến này có sức chứa là 2.736 người, được xem là cấu trúc bằng kiến lớn nhất thế giới, với hơn 10.000 tấm kiến lớn được ráp lại với nhau, và có dàn organ cũng được xem là lớn nhất thế giới. Và hễ ai đến California, vùng ở LA đó, thì cũng được dẫn đi. Và khi ai đến nơi rồi cũng phải trầm trồ khen ngợi kiến trúc này quá vĩ đại, nằm trên một diện tích cũng quá vĩ đại. Và nếu ai từng xem chương trình truyền hình Our Power trực tiếp những buổi thờ phượng trong nhà thờ kiến này, với số lượng người tham dự thờ phượng và với số lượng ban hát của hội thánh này, thì không ai có thể nghĩ rằng một ngày nào đó hội thánh này sẽ không còn nữa, nhà thờ này sẽ ở và sẽ được quản trị rất là tốt với một ban quản trị rất là hùng hậu. Nhưng mà đến năm 2010, ban quản trị nhà thờ kiến tuyên bố phá sản với số nợ trên 43 triệu Mỹ Kim. Mọi người đều giật mình về một cơ cấu tổ chức, một kiến trúc lớn như vậy đã phải sụp đổ. Phân đoạn Kinh Thánh Mác đoạn 13 câu 1 đến câu 27, nhưng mà chúng ta đọc học hôm nay đến 1 đến 13 thôi, tại vì tôi nghĩ rằng tôi cố gắng tôi giảng một lần hết 27 câu, nhưng mà khi tôi ngồi xuống tôi nghiên cứu đó thì tôi thấy quá dài, và nếu nói ngắn lại đó thì không, thật khó hiểu, dài như vậy mà tôi thấy cũng khó hiểu nữa. Trong phân đoạn Thánh Mác đoạn 13 câu 1 câu 27, chúng ta ghi nhận Chúa Giêsu phán trước về những dấu hiệu sẽ xảy ra cho hai biến cố. Biến cố thứ nhất là đền thờ Jerusalem sẽ bị thiêu hủy, và biến cố thứ hai là Chúa sẽ tái lâm. Nhưng mà những dấu hiệu mà Kinh Thánh đưa ra đây, Chúa đưa ra đây là những dấu hiệu sẽ, những hiệu đã xảy ra vào thời trước đền thờ Jerusalem bị thiêu hủy, và đang xảy ra và sẽ xảy ra cho đến ngày Chúa cứu thế Giêsu tái lâm. Cho nên chúng ta sẽ học, sẽ nắm được cái điểm đó thì chúng ta mới hiểu được phân đoạn Kinh Thánh này. Mặc dầu hai biến cố này khác nhau, nhưng mà những sự kiện, những dấu hiệu thì khác nhau. Nên những gì mà các sứ đồ ngày xưa họ thấy trước khi đền thờ Jerusalem bị sụp đổ đó, thì chúng ta có thể đang thấy và sẽ thấy những ngày sắp tới. Câu Chúa Thế Giêsu vừa ra khỏi đền thờ không những liên hệ về phương diện địa lý, nhưng tác giả cũng muốn nhấn mạnh đến về phương diện tâm lý, rằng Ngài ra khỏi đền thờ Jerusalem mà giới lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ đã biến nơi đó thành hang trộm cướp, cho nên Ngài quyết định ra khỏi đó. Và đây cũng là lần cuối cùng Chúa Thế Giêsu có mặt tại đền thờ do vua Herod xây, vì sau đó Chúa có thể bước vào sự thương khó và sự chết của Ngài tại những địa điểm khác. Ngài không trở lại đền thờ Jerusalem nữa. Thì vừa ra khỏi đền thờ, có một người môn đồ thưa cùng Ngài rằng: Thưa Thầy, hãy xem đá và các nhà này là giường nào, là vĩ đại giường nào. Kinh Thánh không cho biết người môn đồ này là ai, tên gì, nhưng mà theo một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh thì họ nghĩ rằng chắc là Judas Iscariot. Vì Judas Iscariot thường đề cập đến những sự vĩ đại của vật chất, mà tác giả Mác thường không đề cập đến Judas Iscariot trong sách của mình. Mác đoạn 14 câu 4 câu 5 ghi rằng: Có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng: Sao xài phí dầu thơm ấy như vậy, vì có thể bán dầu đó được hơn 300 đơn-ê mà bố thí cho những kẻ khó khăn. Vậy họ oán trách người. Ở đây kể lại câu chuyện Mary đã xức dầu thơm cho Chúa, mà một loại dầu quá đắt tiền, đáng giá một năm lương. Thì có một người nói rằng: Tại sao phí như vậy, tại không bán số tiền bán dầu đó mà cho những người nghèo. Thì Mác không ghi ai nói câu này, nhưng mà khi chúng ta đối chiếu câu chuyện này trong sách tên là Giăng đoạn 12 câu 4 câu 5 đó, thì trong sách Giăng ghi như thế này: Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sao phản Ngài, nói rằng: Sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đơn ê đặng bố thí cho kẻ nghèo. Thì chúng ta có thể nghĩ rằng người lên tiếng than phục sự vĩ đại của đền thờ Jerusalem về phương diện vật chất đó có thể là Judas Iscariot. Thì môn đồ này không đặt vấn đề, người này không đặt vấn đề vĩ đại của đền thờ Jerusalem sao được, khi mà nếu mà nói đến gì, nói chiều đo đó, thì phía nam của đền thờ đó, tường thứ năm đền thờ dài 250 mét, phía đông dài 450 mét, phía bắc dài 300 mét, phía tây dài 500 mét, và được xây dựng trên những tảng đá lớn 13 mét chồng chất lên với nhau. Và một sử gia nổi tiếng người Do Thái là Josephus đã nói rằng không có một kiến trúc nào trên đất vĩ đại như đền thờ Jerusalem lúc bây giờ. Và hơn một phương diện nữa, không kiêu hãnh về đền thờ Jerusalem sao được khi người Do Thái xem đó là nơi Đức Chúa Trời hiện diện. Mà nếu Đức Chúa Trời hiện diện thì đền thờ này sẽ bền vững với thời gian như thế nào? Nhưng mà Chúa Thế Giêsu cho biết: Ngươi thấy nhà lớn này ư? Rồi ra sẽ không có một hòn đá sót nào trên một hòn đá khác nữa, cả thải đều đổ xuống. Đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu đó, đền thờ Jerusalem mà do vua Herod xây dựng chẳng khác gì cây vả mà trong câu chuyện thứ đó chỉ thấy lá mà không có trái. Và Ngài phán rằng chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa. Và khi Ngài nhìn đền thờ Jerusalem, nó có cái bộ dạng vĩ đại như vậy đó, nhưng mà thực chất bên trong là không phải nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Và Ngài nói rằng nó sẽ sụp đổ. Mà thưa ông bà anh chị, đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu, một nền văn minh vĩ đại, một đế quốc vĩ đại, một chế độ vĩ đại, một quốc gia vĩ đại, một lãnh tụ vĩ đại, chẳng khác gì đền thờ vĩ đại Jerusalem. Đến lúc rồi sẽ không còn một hòn đá sót lại trên hòn đá khác nữa, cả thảy đều sẽ đổ xuống. Trước năm 70 sau Chúa đó, đâu ai ngờ rằng đền thờ Jerusalem nguy nga sẽ bị thiêu hủy bằng lửa, trong lửa. Và đâu ai ngờ rằng đế quốc La Mã hùng mạnh lúc bây giờ lại có thể tàn lụng. Và trước năm 1990, đâu ai ngờ rằng chủ nghĩa cộng sản đang lan tràn khắp nơi trên thế giới là sụp đổ tại Liên bang Xô Viết và tại Đông Âu. Và Chúa nói rằng bất cứ sự vĩ đại nào trên thế giới này nó sẽ sụp đổ nếu nó không đi đúng đường lối của Đức Chúa Trời. Nhưng mà rất tiếc, có một số con dân tôi, con của Đức Chúa Trời, dành cả cuộc đời của mình để ủng hộ, để chống đối một nền văn minh, một đế quốc, một chủ nghĩa, một chế độ, một quốc gia, một lãnh tụ vĩ đại, để rồi cả hai không còn một đá nào sót trên đá nào khác, cả hai đều sẽ đổ xuống. Họ dành cả một cuộc đời để ủng hộ một chế độ, để đả phá một chế độ, mà không quan tâm đến sự cứu rỗi đời đời của Tin Lành. Nên họ mất rất nhiều cơ hội giảng Tin Lành cho muôn dân. Cho nên tại sao chúng ta dành thì giờ, tiền bạc, công sức để hô hào tranh đấu cho một nước trên đất nay còn mai mất, mà không dành thì giờ, tiền bạc, công sức để rao giảng Tin Lành nước trời còn đến đời đời? Và nếu ta để ý đến câu của Chúa phán, nếu một người, một dân tộc, một người, một dân tộc nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Sau khi Chúa Thế Giê-xu sống lại và các môn đệ tiếp tục quan tâm đến quốc gia Do Thái của họ, thì họ đến hỏi Chúa rằng, là Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Do Thái không? Nước Do Thái chăng? Nhưng mà Chúa Thế Giê-xu đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy ấy là vì các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về Ta thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trời đất. Như vậy, có phải Chúa Thế Giê-xu khuyên chúng ta là không nên quan tâm đến vấn đề quốc gia chính trị không? Không. Ngài chỉ khuyên chúng ta đừng để những vấn đề chính trị ngăn trở chúng ta rao giảng Tin Lành cho muôn dân. Đừng để vấn đề chính trị ngăn trở nơi rao giảng cho người Việt Nam khắp nơi thế giới, kể cả Việt Nam nữa. Một số tôi con Đức Chúa Trời đã đánh mất nhiều cơ hội rao giảng lời Đức Chúa Trời trong và ngoài hội thánh chỉ vì quá quan tâm đến một chủ nghĩa hay là một chế độ nào mà nó nay còn mai mất, đang khi linh hồn và nước trời còn lại đời đời. Câu ngươi thấy các nhà lớn này ư, mà Chúa Giê-xu phán không phải là lời kêu gọi nhìn lại những tảng đá khối chồng chất lên nhau tạo nên một kiến trúc vĩ đại. Nhưng câu nói này của Chúa bảo là người môn đồ đó hãy nhìn đằng sau của kiến trúc vĩ đại đó mà thấy sự thật của nó. Người này quá chú trọng đến hình thức mà quên mất nội dung. Đáng lẽ nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành hang trộm cướp. Qua những sự buôn bán tấp nập, sinh hoạt tấp nập đó, Chúa nhìn thấy đằng sau của những tấp nập đó và Chúa thấy cái sự thật của nó. Đằng sau của chiếc áo dài nhiều tua của các thầy thông giáo là gì? Chúa thấy gì? Là lòng kiêu ngạo, muốn ngôi cao nhất trong các nhà hội cùng trong các đám tiệc, là lòng tham lam nuốt các nhà đàn bà quá. Đó đằng sau. Đừng nhìn bề ngoài, hãy nhìn đằng sau của những gì mà chúng ta thấy vĩ đại đó. Cho nên thưa ông bà anh chị, có phải đằng sau mấy chục năm tin Chúa của chúng ta, người khác chỉ thấy lá mà không thấy trái không? Đương nhiên thông thường thì số lượng phản ảnh được thành quả, Nhưng mà vấn đề quan trọng là đằng sau có một hội đồng đông người, một thánh đông người với nhiều công tác, Đức Chúa Trời thấy gì? Đó là vấn đề. Những năm đầu tiên mà tôi đến Úc đó, tôi lái xe đi quanh các suburb đó, thì tôi thấy trên một vài con đường đề chữ là shopping center, tức là trung tâm thương mại. Rồi tôi nghe, tôi đọc cái chữ shopping center, trung tâm thương mại, tôi nói chà, ở đây có một trung tâm lớn lắm, nhiều, sẽ nhiều tầng lầu, nhiều cửa hàng. Nhưng mà khi lái xe đến đó đó, thì shopping center đó chỉ là có vài cái shop và cái tiệm hàng nhỏ nhỏ thôi, ở của một khu phố mà họ dùng chữ là shopping center. Nghe chữ shopping center, trung tâm thương mại, mình tưởng ghê gớm lắm. Nhưng khi đến nơi nhỏ xíu à, mình phải nhìn đằng sau của những cái từ ngữ có vẻ lớn lớn đó để thấy thực sự của nó. Có một vấn đề nghiêm trọng nữa trong tâm trí các môn đệ mà chúng ta cần đề cập. Trước khi vào thủ đô Jerusalem, Chúa Thánh Giêsu cho các môn đệ biết rằng này, chúng ta lên thành Jerusalem, con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định Ngài phải bị tử hình và giao Ngài cho dân ngoại. Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài và giết đi. Sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại. Chúa Giêsu đang đổ cả tâm lòng của Ngài nói đến sự chết của Ngài, sự chết đau đớn, nhục nhã cái thập tự cho các môn đệ của Ngài, để họ hiểu, họ cảm thông, họ đứng với Ngài. Nhưng mà khi tình hình càng lúc càng căng thẳng, tức là khi Chúa Cứu Thế Giêsu gần đến Ngài, Ngài chết đó, thì họ, các môn đệ của Ngài không tỏ vẻ gì quan tâm đến sự chết và sự sống lại của Ngài cả. Họ chỉ quan tâm đến sự vĩ đại của đền thờ thôi. Sự việc quan trọng họ coi là nhẹ, mà sự việc nhẹ họ lại đặt lại là quan trọng. Và dường như có một sự sai trật tương tự nào đó trong sự suy nghĩ và cách sống đạo của chúng ta. Ít nhất mỗi khi chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta được lời Chúa nhắc nhở là mỗi lần anh chị em ăn bánh này, uống chén này thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Nhưng chúng ta dường như chỉ quan tâm đến vấn đề tổ chức, quyền hành, ảnh hưởng, để rồi nói xấu nhau, thèo lẻo chuyện người khác, mà chưa bao giờ hoặc là hiếm khi nào mở miệng rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Chúng ta coi chuyện nhẹ trở thành chuyện lớn, mà coi chuyện lớn trở thành chuyện nhẹ. Và trong bối cảnh như vậy, Chúa Thánh Giêsu phán trước cho các môn đệ biết về những diễn biến trước khi đền thờ Jerusalem bị thiêu hủy, và sau đó những diễn biến trước khi Ngài tái lâm để giúp họ tỉnh thức. Phân đoạn từ câu 3 đến câu 13, Chúa Thánh Giêsu cho các môn đệ biết về những sự kiện trước khi đền thờ Jerusalem bị tàn phá. Trong phân đoạn này, Chúa Thánh Giêsu đề cập đến hai vấn đề từ câu 5 đến câu 8, bắt đầu bằng cụm từ hãy giữ mình, hay đúng hơn là hãy coi chừng về đấng cứu thế giả, những tiên tri, những thiên tai cũng như những tình hình chính trị trên thế giới. Để chuyện đó, từ câu 9 câu 13 bắt đầu bằng cụm từ phải giữ mình về sự tố cáo, về sự phản bội của những người khác vì danh Ngài. Nhưng mà Chúa có thể cho biết rằng những dấu hiệu đó chưa phải là ngày cuối cùng. Cụm từ Ngài đứng ngồi trên núi Olive và đối ngang đền thờ hàm ý rằng Chúa Thánh Giêsu đang ngồi trong vai trò của Đức Chúa Trời mà phán xét về đền thờ Jerusalem. Vì thế ngồi trong Kinh Thánh có nghĩa là có người có thẩm quyền. Thì lúc ấy Phi-rơ, Gia-cơ, Giăng và Anh-rê hỏi Chúa thế, xin Thầy nói cho chúng tôi biết lúc nào các điều đó sẽ đến và có điềm chi cho người ta biết sự đó sẽ hoàn thành. Câu hỏi này có hai ý. Thứ nhất, về sự kiện đền thờ bị tàn phá, và thứ hai về ngày cuối cùng. Vì người Do Thái luôn luôn nghĩ trong trí của họ rằng hễ đền thờ Jerusalem bị tàn phá, bị thiêu hủy đó, thì đấng Messiah sẽ hiện ra và nước Đức Chúa Trời sẽ đến. Hai biến cố đó nó nhập lại với nhau. Thì bốn môn đệ này muốn biết về những diễn tiến trong tương lai, nhưng mà Chúa Thánh Giêsu lại đưa họ trở về với hiện tại, nên Ngài phán rằng hãy giữ mình, kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng? Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến, xưng rằng chính ta đấng Christ, họ sẽ dỗ dành nhiều người. Bốn môn đệ này lo ngại về những khó khăn đến từ bên ngoài cộng đồng của họ. Nhưng mà Chúa của Thánh Giêsu cho họ nhận thức rằng những khó khăn trong nội bộ mới là quan trọng hơn. Đây là điểm mà chúng ta quên. Nên Ngài dạy họ rằng Hãy giữ mình kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng? Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến xưng rằng chính là Đấng Christ, họ sẽ dỗ dành nhiều người. Cho phép tôi nói điều này. Trên một phương diện, sự bắt bớ đạo từ bên ngoài sẽ tinh luyện hội thánh và giúp cho hội thánh phát triển về chiều sâu, như chúng ta đã thấy và đang thấy tại Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng sự chia rẽ nội bộ và đời sống xác thịt của con dân Đức Chúa Trời sẽ gây cho hội thánh suy yếu. Rất tiếc là chúng ta nói sự bắt bớ đạo từ bên ngoài hội thánh đi vào hội thánh mà lơ đễn sự lụng bại ở bên trong hội thánh. Và Chúa muốn đưa chúng ta trở lại vấn đề đó. Không phải chỉ một người xưng mình là Chúa thế, nhưng mà nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến xưng rằng chính ta là Đấng Christ. Không phải họ gây cho ít người đã tin Ngài lầm lạc, nhưng họ sẽ dỗ dành nhiều người. Và theo sử liệu, giữa thập niên 40 đến 50 sau Chúa, có Theuda đã thực hiện được nhiều phép lạ, ngay cả rẽ nước sông Giô-đan, dỗ dành nhiều người theo Theuda. Rồi kế đến có Giu-đa, người Galilê, mà trong sách Sứ Đồ đoạn 5 câu 7 có ghi. Và Chúa thấy Giê-xu cho biết rằng nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến xưng rằng chính ta là Đấng Christ, là chính ta Đấng Cứu Thế. Họ, những người đó là những người có uy tín, và những người đó cũng có thể thi hành những phép lạ như Ngài, thu phục nhiều người. Nên cảnh cáo các môn đệ rằng hãy giữ mình, tức là hãy xem xét coi những người đó có thật sự là đại diện Đức Chúa Trời, hay là những người đó chỉ lợi dụng Ngài cho mục đích cá nhân. Và cụm từ hãy giữ mình có nghĩa là hãy phân biệt điều gì thật đằng sau những gì chúng ta quan sát bằng mắt thấy tai nghe. Cho nên những việc này đã xảy ra vào thời của các sứ đồ và cũng đang xảy ra vào thời chúng ta. Cũng sẽ có nhiều người dùng những phép lạ để thu hút con dân Chúa. Sẽ có nhiều người cũng lấy cái uy tín của mình để thu hút con dân Chúa. Nhưng mà chúng ta phải xem đằng sau của những điều đó, họ làm đó vì tôn vinh danh Chúa hay là vì lợi ích cá nhân. Ngày nay một số tôi con Đức Chúa Trời thiếu ơn, một số mục sư truyền đạo tín đồ đó, thiếu ơn mà Côn Thôn thứ nhất đoạn 12 câu 10 là ơn phân biệt các thần để biết ai thật ai giả, nên dễ bị người giả hiệu, những tiên tri giả lường gạt. Hễ thấy ai chữa bệnh được là theo, hễ thấy ai giảng hùng hồn là nghe, hễ thấy nơi nào có ca hát hay là tham dự, mà chúng ta không biết phân biệt. Và hội thánh Chúa ngày nay hơn bao giờ hết cầu xin Chúa cho con dân Ngài, tôi con Ngài có ơn phân biệt các thần để biết đâu là thật, đâu là giả, ngoài những gì vĩ đại ở bên ngoài. Giống như các sứ đồ ngày xưa, ngày nay một số con dân Chúa tôi ra ham thích lắng nghe những lời giải thích về những diễn biến xảy ra trên thế giới để mong mỏi ngày Chúa tới lâm sớm hơn, mà không dành thời giờ để cẩn thận học lời Chúa để khỏi bị lầm lạc. Vì thế, đâu chúng ta nghe có người tự nhiên sướng lên nói ngày mấy tháng mấy năm mấy Chúa sẽ ta lâm ha. Rồi người ta bán hết, rồi xúm nhau, tối đó ngồi chờ, rồi không có chuyện gì xảy ra hết. Mà không phải một lần thôi, cứ vài năm đã có người, rồi có một số người đi theo xong rồi không có gì thì bỏ Chúa, nó khổ vậy đó. Mà Chúa nói rất là rõ ràng, Chúa bảo phải tỉnh thức, chứ Chúa không có nói là cái chuyện mà Chúa ta làm nó chỉ có cha định thôi. Mà Chúa Giêsu cũng không biết nữa, mà Chúa Giêsu không biết thì mình làm sao mình biết được, mình phải hiểu điều đó. Cho nên trong vấn đề đền thờ Giê-ru-sa-lem bị sụp đổ, Chúa nói phải tỉnh thức, mình không biết lúc nào nó xảy ra. Chúa Giê-xu cho biết tiếp: khi các ngươi nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc thì đừng bối rối, những sự ấy phải xảy đến, nhưng chưa là cuối cùng, vì dân này sẽ lấy giấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, cũng sẽ có động đất nhiều nơi và đói kém, đó chỉ là đầu sự khốn khổ mà thôi. Chúa Giê-xu cho biết về chiến tranh, thiên tai xảy ra trên thế giới, ảnh hưởng đến con dân Ngài và những người khác. Mặc dầu những sự kiện này có thể xảy trong mọi thời kỳ, nhất là thời kỳ cuối cùng của chúng ta, nhưng mà Chúa Giê-xu đang đề cập đến thời kỳ thế hệ đầu tiên của cơ đốc giáo. Năm 40 sau Chúa, khi hoàng đế La Mã Caligula muốn dựng tượng mình trong đền thờ Jerusalem, thì có tiếng đồn về một cuộc chiến giữa quân đội La Mã với dân quân Do Thái, tại vì người Do Thái không bao giờ chấp nhận một người nào nói mình là thần ngoài Đức Chúa Trời cả, và không chấp nhận một người ngoại bang nào có thể dựng tượng mình trong đền thờ Jerusalem. Cho nên khi ông hoàng đế này dự định đó, thì người Do Thái bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ phản công. Tiến đồn qua năm 66 sau Chúa thì cuộc chiến bùng nổ giữa quân đội La Mã và thành phần Ái quốc người Do Thái. Rồi thời kỳ hoàng đế La Mã Claudius năm 41 đến năm 54 sau Chúa, nạn đói lớn xảy ra mà sứ đồ công sách của các sứ đồ đoạn 11 28 có ghi. Và trận động đất xảy ra tại vùng Phrygia năm 61 sau Chúa. Và trận động đất này đã sang bằng một thành phố khá nổi tiếng mà chúng ta đọc lịch sử chúng ta nghe là Pompeii vào năm 63. Ngày nay sự bắt bớ đạo xảy ra khắp nơi, không phải chỉ riêng các nước cộng sản mà thôi. Không phải chỉ riêng các nước Hồi giáo mới bắt bớ đạo Chúa thôi. Nhưng mà trên một phương diện, cho phép tôi nói điều này, sẽ nhiều người có thể lấy làm lạ. Sự bắt bớ đạo cũng xảy ra ngay tại Hoa Kỳ nữa. Tại sao tôi nói vậy? Tại Hoa Kỳ, ngoài sự cổ võ lối sống thác loạn qua phim ảnh, nhạc, truyện, những người vô thần tại Hoa Kỳ đòi hỏi chính phủ cấm cầu nguyện và đọc học Kinh Thánh nơi học đường, rút danh Đức Chúa Trời ra khỏi đồng tiền của họ, dẹp những hình thập tự ở một số nơi. Và càng ngày cái số người đồng tính ái càng chống đạo Chúa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cho nên sự bắt bớ đạo nó không phải xảy ra một vài nơi, nhưng mà khắp nơi. Không phải chỉ nơi mà mình đó mình có ấn tượng, nhưng mà những nơi mình có thể không ngờ. Chiến tranh nổi lên nhiều, từ nội chiến đến vấn đề chiến tranh tôn giáo, nạn đói hầu như mỗi ngày đều có trên thế giới, thiên tai, động đất, bão tố, sóng thần xảy ra tương đối thường xuyên và gây những hậu quả nặng nề như chưa bao giờ có. Nhưng mà mục đích Chúa Thế Giê-xu cho biết những sự kiện đó xảy ra không phải để chúng ta tiên đoán ngày cuối cùng, nhưng mà để chúng ta tỉnh thức và trung tín trong hoàn cảnh hiện tại. Bây giờ Chúa Thế Giê-xu đưa ra một lãnh vực khác trước khi đền thờ Giê-xu-rem bị tàn phá, nhưng chúng ta cũng đang và sẽ thấy như vậy từ đây đến ngày cuối cùng. Còn các ngươi phải giữ mình, họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, các ngươi sẽ bị đánh trong các nhà hội, và vì cớ ta sẽ đứng trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ. Nhưng trước hết tin lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã. Cụm từ phải giữ mình có thể hiểu cho rõ hơn là các ngươi hãy biết rõ trong tâm trí mình. Biết rõ gì đây? Biết rõ rằng sự bắt bớ đạo và nghịch cảnh xảy ra cho tôi con Đức Chúa Trời không phải là chuyện khác thường, nhưng đó giống như một quy tắc của những ai làm con dân Ngài. Những ai làm con dân Đức Chúa Trời phải chuẩn bị và biết chắc rằng sự bắt bớ đạo, nghịch cảnh sẽ xảy ra cho mình. Nó không thể tách rời được. Sự bắt bớ đạo đến từ nhà hội, các quan tổng đốc, các vua, tức là những người Do Thái, đến từ người Do Thái, đến từ người dân ngoại, từ giới lãnh đạo tôn giáo đến nhà cầm quyền. Tôi con Chúa sẽ bị tố cáo, đánh đập, tra khảo, nhưng sự bắt bớ đạo đó không phải là không có mục đích. Sở dĩ Chúa cho sự bắt bớ đạo xảy ra cho chúng ta, cho các sứ đồ đó, không phải là không có mục đích. Nhưng mà mục đích là gì? Là để tạo cơ hội cho chúng ta tuyên xưng đức tin của mình trước mặt những người cầm quyền. Vì trước hết tin lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã. Nói gì thì nói, những người theo chủ nghĩa cộng sản và tự do cá nhân không muốn thấy tin lành tồn tại và phát triển. Cho nên chúng ta phải hiểu tình hình Việt Nam là như vậy. Nói gì thì nói, người cộng sản không chấp nhận tin lành. Vì thế, phương cách bắt bớ đạo trong các quốc gia theo cộng sản sẽ thay đổi theo thời gian và càng lúc càng tinh vi hơn. Nhưng mà tôi con Đức Chúa Trời phải tận dụng những thời giờ đó, khi mà bị công an gọi lên làm việc đó, thì đó là cơ hội Chúa cho để chúng ta bày tỏ về quyền năng biến đổi của tin lành. Vì những người công an đó sẽ không bao giờ dám bước tới nhà thờ, họ không có cơ hội đến nhà thờ, thì chúng ta phải đến với họ. Và Chúa tạo, Chúa cho phép bất bớ xảy ra để tạo ra cơ hội làm chứng về quyền năng biến đổi của Đức Chúa Trời trong đời sống mình và trong hội thánh của mình. Vì thế những người theo chủ nghĩa tự do cá nhân sẽ tìm đủ cách chế nhạo bài bác tinh lành của chúng ta. Nhưng mà tôi con của Đức Chúa Trời phải bày tỏ qua nếp sống đạo của mình giữa một cộng đồng như vậy. Vì những người đó sẽ không bao giờ đến nhà thờ, Nhưng nó sẽ không bao giờ chịu nghe tin lành. Nhưng mà chúng ta có cơ hội để bày tỏ mình con dân Chúa qua đời sống đạo giữa họ. Chúa thấy Giê-xu bảo đảm cho các môn đệ và các chúng ta rằng chớ có ngại trước về điều mình sẽ nói, nhưng đến giờ đó hãy nói theo lời sẽ ban cho, vì ấy không phải các ngươi nói, bèn Đức Thánh Linh nói vậy. Nói khác, Chúa cứu thế không bao giờ để chúng ta cô đơn khi bớt đạo, nhưng Ngài sẽ hiện diện chúng ta qua Đức Thánh Linh. Trong đời sống đạo bây giờ đó, chúng ta nói về Chúa thế cho người khác, nhưng khi chúng ta cô đơn trong cảnh bất bớ đạo đó, thì Ngài sẽ nói cho chúng ta qua Đức Thánh Linh của Ngài. Đó là điểm đặc biệt. Nhưng mà có một chuyện đau lòng hơn xảy ra, dấu hiệu trước khi đền thờ Jerusalem bị thiêu hủy và Chúa sẽ trở lại, là Chúa Giê-xu còn cho biết: bây giờ anh sẽ nộp em cho phải chết, cha sẽ nộp con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mình và làm cho phải chết. Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta, song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu. Sự bắt bớ đạo gây ra những rạn nứt trầm trọng trong gia đình. Anh sẽ nộp em cho phải chết, cha sẽ nộp con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mình và làm cho phải chết. Cũng có sự rạn nứt trong cộng đồng nữa, các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta. Theo bối cảnh của phân đoạn này, không phải chỉ những người chưa tin trong gia đình và ngoài cộng đồng tố cáo con dân Đức Chúa Trời, nhưng cũng có những trường hợp vì nhiều áp lực mà những người tín đồ yếu đức tin, những người trong gia đình yếu đức tin sẽ tố cáo chúng ta đối với nhà cầm quyền và đối với người khác. Sự kiện này đâu có gì lạ, vì chính Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã bị một môn đệ thân tín của Ngài là Judas Iscariot phản bội. Và lịch sử cho thấy rằng sau khi một số tín đồ bị nhà cầm quyền La Mã bắt đó, thì không bao lâu sau một số tín đồ khác lần được bị bắt giam. Lý do là anh em trong Chúa tố cáo nhau vì không chịu nổi những áp lực. Chúa cho chúng ta biết những chuyện đó. Nhưng mà Chúa cho nói rằng ai bền đổ cho đến cuối cùng, người đó sẽ được cứu. Trước thềm sự thương khó của Chúa Thế Giê-xu, mà Chúa Thế Giê-xu chịu vì cớ chúng ta, Ngài báo trước sự thương khó mà các môn đệ của chúng ta sẽ gánh chịu vì danh Ngài. Ngài đi trước, chúng ta những người đi sau. Chúa Thế Giê-xu không trực tiếp trả lời câu hỏi các môn đệ lúc nào các điều đó xảy đến và có điềm chi cho người ta biết các sự đó sẽ hoàn thành, để tránh cho họ khỏi bị lường gạt về những lời người ta tìm cách giải đoán, tiên đoán. Nhưng mà chuẩn bị tinh thần họ để họ có thể chịu khổ và đức tin trước khi đền thờ Jerusalem bị thiêu hủy, hoặc là Ngài sẽ tái lâm. Chúa Thánh Giê-xu không bao giờ đòi hỏi chúng ta phải thắng hơn những người bất bớ đạo, vì sẽ có nhiều người tử đạo. Nhưng một điều mà con dân Ngài có thể làm được là gì? Là cứ bền lòng đến cuối cùng. Và khi cứ bền lòng đến cuối cùng, chúng ta sẽ được cứu, để hưởng sự sống đời đời, là sự không bao giờ mất. Cho nên chuyện đền thờ Jerusalem đã qua rồi. Năm 70 sau Chúa, hoàng đế Titus đã thiêu hủy đền thờ Jerusalem. Chuyện đó xảy ra như Chúa bảo trước. Chuyện Chúa trở lại chưa xảy ra, chúng ta đang tiến dần đến đó, và ngày đó rất gần. Và Chúa bảo chúng ta hãy cứ bền lòng cho đến cuối cùng trước những diễn biến từ bên ngoài hội thánh đến bên trong hội thánh, để chúng ta cuối cùng được cứu và hưởng được sự sống đời đời không bao giờ mất. Xin thầy bí cầu nguyện. Kính là Chúa yêu dấu của chúng con, giống như các sứ đồ ngày xưa, chúng con đang bước vào những giai đoạn cuối cùng trước khi Chúa chúng con trở lại. Mặc dù chúng con chưa thấy được những sự bắt bớ đạo lớn lao, nhưng mà trong đời sống chúng con cũng kinh nghiệm được một số sự bắt bớ đó. Khi sự học về Chúa của chúng con bị gièm pha, khi chúng con bị nói xấu, khi chúng con bị lên án, và biết bao nhiêu điều nữa làm cho chúng con có thể nản chí, sờn lòng. Nhưng mà xin Chúa dùng lời Ngài sáng hôm nay nhắc nhở chúng con rằng những sự đó phải xảy đến cho chúng con trước khi Chúa trở lại. Cho nên xin Chúa cho con bền lòng trung tín cho đến cuối cùng để nhận lấy sự sống đời đời mà Chúa ban cho con, cũng như phần thưởng vinh dự đời đời mà Chúa ban cho con. Xin giúp đỡ cho hội thánh của Chúa tại đây tiếp tục vững vàng trước những đổi thay của xã hội, trước những đổi thay của người khác, nhưng mà chúng con một lòng một dạ chung thủy với Chúa và trung thành với nhau. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.